Tai luodu kalendam tantareu van, Jesu gantai lam prom jan. Vadom min lam ta cum nyau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị thính giả với đề mục Dễ và Khó. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống của chúng ta có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng để làm được những điều đó lại không phải là dễ dàng. Sau đây là những điều mà người ta viết và chúng tôi tiếp nhận được từ Internet, xin được chia sẻ cùng quý vị để chúng ta cùng suy gẫm và rút tỉa những kinh nghiệm cho mình. Những điều ấy như sau. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn có được một vị trí trong trái tim của người đó. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời mình nói ra. Dễ là khi bạn làm tổn thương một người nào mà bạn quý mến, nhưng khó là làm sao hàn gắn cho được vết thương đó. Dễ dàng làm mất lòng người, khó mà làm cho được lòng người. Dễ mà bị thâm nhập những tánh xấu, khó để gây dựng được những đức tánh tốt. Dễ mà tin người, nhưng khó làm cho người tin mình. Dễ là khi ta cầu xin được người tha thứ, khó là khi ta thực sự tha thứ cho người. Dễ là sự đề ra các nguyên tắc, khó là làm sao để theo đúng được những nguyên tắc đó. Dễ là lúc ta dệt ra những ước mơ, khó là khi phải phấn đấu cho những ước mơ đó được trở thành hiện thực. Dễ là khi thể hiện sự vui mừng lúc thành công hay chiến thắng, nhưng khó để chấp nhận sự thất bại. Dễ lắm khi vấp ngã vì một hòn đá, nhưng khó là lúc đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa một điều gì đó với ai, nhưng khó là lúc phải hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi ta nói rằng ta có tình yêu thương, nhưng khó là làm sao để cho người khác cảm thấy được tình yêu thương đó. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi nghe người khác phê bình mình. Dễ là khi làm ra những sai lầm, nhưng khó là khi chấp nhận những sai lầm đó và sẵn sàng sửa sai. Dễ là khi mình đánh mất một điều gì đó, nhưng khó là tấm lòng quan tâm, để đừng bị mất một lần nữa. Dễ là khi nghĩ về một điều gì mình muốn làm, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ để tìm thấy những điều không tốt về người khác, nhưng khó mà nhìn thấy và chấp nhận ưu điểm của người. Dễ là khi làm cho người rất mất lòng tin nơi mình, nhưng rất khó để gây dựng lại lòng tin trong họ. Dễ là khi mình nhận vào, nhưng khó khi mình cho ra. Dễ làm cho tâm mình xáo động, nhưng khó là làm sao lấy lại được sự an tĩnh cho tâm hồn. Dễ mà đánh mất đức tin, nhưng khó mà gây dựng lại đức tin. Và sau hết, dễ là khi đọc được những điều này, nhưng khó là khi bạn muốn thực hiện nó. Và nếu lâu rồi không thấy cơ hội gõ cửa, thì hãy xem bạn đã xây một cánh cửa cho mình chưa. Xin kính chúc quý thính giả luôn được an khương, thịnh vượng trong ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là bổn phận và trách nhiệm làm người. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh cận đại. Mọi kỹ thuật khoa học trang bị cho cuộc sống của con người đầy đủ tiện nghi và tăng tiến, cũng như bảo đảm. Nhưng về sự sống của con người thì không có gì an toàn và bảo đảm cả. Kẻ mua bảo hiểm nhân mạng thì chẳng bao giờ chính mình được hưởng sự đền bồi. Sự sống của con người đang bị đe dọa bởi chiến tranh, tội ác, tật bệnh, đói kém, động đất, sóng thần và hàng trăm thứ lỉnh khỉnh khác nữa. Loài người thật sự đối diện với sức mạnh sát nhân có khoa học một cách khủng khiếp. Quả thật là một thời lệnh nói chuyện bằng súng và giao tế bằng tiền. Những ai còn chút lương tri liêm sĩ đều trở thành trò cười cho từng lớp người thời đại kiêu căng, trắng trợn trong sự sống cường bạo, đàn điếm trơ trắng và xảo trá một cách tế nhị. Con người theo dệt trong lý tưởng sống là kim tiền vạn thắng. Sự thành công của đời người được đo lường và cân nhắc bởi các con số trong các trương mục ở nhà băng. Nhiều người đã mất hẳn cái nhân cách sống vì lý tưởng và nguyên tắc là đạt đến cứu cánh bất cần phương tiện. Con người không còn ý thức được bổn phận và trách nhiệm làm người trong lời nói, trong hành động đối với chính mình và những tha nhân. Và hậu quả là gia đình sa sút, xã hội bất an và cộng đồng bất ổn, như lời của văn nhân Gustave Le Bon. Khi bổn phận và trách nhiệm không ở vào đâu cả thì sự hỗn loạn nổi dậy ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi bổn phận và trách nhiệm của người không ở vào một vị trí nào cả thì sự hỗn loạn sẽ nổi dậy ở trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đồng đức tin. Bổn phận và trách nhiệm làm người là gì? Bổn phận và trách nhiệm của con người có tâm trí ý thức được sự việc là của mình, chính mình phải gánh vác lấy và chính mình phải chu toàn cho dù sự việc đó nhỏ hay lớn, khó hay dễ, ít hay nhiều. Văn hào E. Kent có viết rằng: tôi chỉ biết có hai điều tốt đẹp trong vũ trụ: bầu trời đầy sao trên đầu chúng ta và tinh thần bổn phận và trách nhiệm ở trong con tim ta. Tôi xin lặp lại: tôi chỉ biết có hai điều tốt đẹp trong vũ trụ: bầu trời đầy sao trên đầu của chúng ta và tinh thần bổn phận cũng như trách nhiệm ở trong con tim của chúng ta. Người có tinh thần của bổn phận và trách nhiệm không phải lúc nào cũng có thể hoàn tất phần việc của mình một cách hoàn hảo được. Vì trên đường đời muôn vàn chông gai trở lực, nhiều khi phải ném trải thất bại nặng nề vì bất lực bởi hoàn cảnh hoặc thiếu tài trí, hay có những ác ý vô tình của người đời, hoặc vì tiên liệu tương lai không được chính xác. Người có tinh thần bổn phận và trách nhiệm là con người dám nói và dám làm, đồng thời dám nhận lãnh sự thất bại cũng như sự thành công. Khi thất bại, người có tinh thần trách nhiệm không đổ thừa tại vì xã hội, tại vì hoàn cảnh, hay tại vì số mạng, hay là tại vì thời vận, hoặc viện dẫn trăm nghìn nguyên nhân, chứ không phải là tại vì mình. Người hay chạy tội không phải chỉ là người thiếu trách nhiệm, mà còn là người chưa được trưởng thành, có nghĩa là còn áo trĩ. Mỗi khi thành công, người có tinh thần bổn phận và trách nhiệm không màu mè khiêm nhường từ chối, nhưng lấy làm hãnh diện như sứ đồ Phao-lô đã nói lên và được ghi chép lại trong Thánh Kinh như sau: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 7, câu 8. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy về bổn phận và trách nhiệm làm người. Trong sách Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 37 có ghi chép câu chuyện sau đây: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lọt hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bàn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Từ câu 30 đến câu thứ 32 cho chúng ta biết ba người đồng hành nhưng không đồng tâm khi một trong ba người gặp sự bất hạnh xảy ra. Người thứ nhất là ông thầy tế lễ, và người thứ hai là người thuộc về dòng Lê-vi. Cả hai đều là những người không có tinh thần bổn phận và trách nhiệm làm người. Nếu hai thầy trò họ không thấy và không biết người đồng hành bị sa cơ vào tay kẻ cướp, bị giật và lột hết của cải, tiền bạc và quần áo, bị đánh đập, bị thương tích đến nỗi nửa chết nửa sống, thì không thể trách được. Đằng này, họ đã gặp người bất hạnh, thấy người bất hạnh rồi đi qua khỏi. Người Lê Vi cũng vậy, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Quả thật đáng trách vô cùng, bởi vì họ không có bổn phận và trách nhiệm làm người. từ trong con tim của họ. Họ tuy là đồng hành ở trong trên xã hội nhưng không có đồng tâm. Họ chia rẽ, họ phân tách. Mà cái sự chia rẽ phân cách đó, lúc nào? Lúc một trong ba người gặp phải sự bất hạnh. Làm người có ai muốn rằng mình phải có ngày sa sút, sai cơ, nghiện ngập, thất bại, hay bị tan gia bại sản hoặc bệnh tật, chết chóc. Sự bất hạnh là một hiện thực trong cuộc sống. Nhưng bạn đồng hành, đồng đạo, đồng hương và đồng cảnh phải có bổn phận và trách nhiệm làm người để nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau, giúp đỡ nhau, gọi là đông có mày, tay có ta. Cái thái độ và hành động vô trách nhiệm của hai thầy trò thầy Tế Lễ trong câu chuyện nói lên nhân cách sống ngày hôm nay. Mai ai nấy nhờ, rủi ai nấy chịu, hay còn nặng nề và bất cần hơn nữa, ai chết nấy chịu. Nếu sống trong một gia đình hay một đoàn thể hoặc một cộng đồng đức tin mà ai nấy cũng giống như hai thầy trò của thầy Tế Lễ trong câu chuyện, thì gia đình đó, xã hội đó và cộng đồng đức tin đó sẽ như thế nào? Câu 33 đến câu 35, cái tinh thần bổn phận trách nhiệm làm người trong câu chuyện như thế nào đây? Người Samari không đồng hành với thầy Tế Lễ và người Lê Vi. Và người Samari là bị người Giu-đa coi như là kẻ thù nghịch. Họ sống cách biệt, không chung đụng với nhau. Nhưng con tim của người Samari này có một sự nhân lành. Người Samari cũng đi đường đó, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bàn áp lại, lấy dầu và rượu xích chỗ bị thương, rồi rịt lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Chưa hết, đến hôm sau lấy 2 denier đưa cho chủ quán mà dặn rằng hãy chăm sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Thưa quý vị và các bạn, sự nhân lành của người Samari được tỏ ra sau khi ông ta đến gần người bất hạnh, vừa thấy thì động lòng thương, chăm sóc chỗ bị thương bằng dầu và rượu, sức chỗ bị thương rồi rịt lại, cho cởi con vật của mình đến nhà quán mà săn sóc tiếp tục, rồi ở qua đêm để chăm sóc người bất hạnh. Sáng hôm sau, vì phải lên đường, và trước khi lên đường, ông dặn người chủ quán như thế nào? Đưa cho người chủ quán 2 denier và dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu có tốn hao bao nhiêu đi nữa khi tôi trở về sẽ trả. Thưa quý vị và các bạn, quả thật đây là bổn phận và trách nhiệm của con người đối với nhau trong khi kẻ bất hạnh gặp phải sự khổ đau, gặp phải nan đề, không thể quay lưng đi mà hết lòng chăm sóc, vừa mất công, vừa mất thời giờ, vừa tốn tiền bạc mà vừa là chịu trách nhiệm sự tốn kém cho cái sự chăm sóc người bất hạnh đó. Quả thật đây là bổn phận và trách nhiệm của con người. Nhưng thưa quý vị, bổn phận và trách nhiệm làm người của tín nhân Cơ Đốc theo lời Chúa dạy còn được như thế nào nữa? Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 trở đi, Chúa có phán như vậy: khi Đức Chúa Giê-xu ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chan chiên chia chiên với dê ra. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà hưởng lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp trước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi tham viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bằng thưa rằng: Lại Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện này, chúng ta được biết rằng những cơ đốc nhân được Chúa cứu chuộc từ trong tội lỗi, họ trở thành con cái của Chúa để sắm sẵn cho họ làm mọi việc lành, tức là họ phải thực hiện một cách đích thực về bổn phận và trách nhiệm làm người, làm một cơ đốc nhân giữa xã hội giàu bể này để làm sáng danh Chúa. Và đó cũng là phần thưởng mà Ngài sẽ dành cho những kẻ có bổn phận và trách nhiệm làm con người theo lời Chúa dạy. Nguyện Chúa thêm sức cho quý vị để xứng đáng một cơ đốc nhân thực hiện các việc lành để làm sáng danh Chúa, và để xứng đáng hưởng lấy thiên đàng là nơi mà Chúa đã sắm sẵn sẽ ban cho quý vị trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian để đem chúng ta vào ngưỡng cửa của thiên quốc. Amen.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu em Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Trong khi cơn sóng tai ương đang quấn sổ đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong đời đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đang chi cho ngày trước mùa tôi. Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn số đời con. Bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an.
Nơi an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.